Tôi nói thật với các vị, cái gì cũng có thể xảy ra được. Trong nháy mắt thôi, tự nhiên chúng ta mới gặp người đó 5 phút, 10 phút thông báo người đó đã qua đời rồi. Mới hôm qua ngồi ăn tiệc với người đó, hôm nay chúng ta đã đi đám để tiễn đưa người đó rồi. Hôm nay mới gặp người đó khỏe mạnh như thế, mai này nằm trong bệnh viện rồi. Tất cả những cái gì đó chúng ta thấy cái gì cũng có thể xảy ra được. Vì hiểu được cái điều đó, hiểu không phải để lo, hiểu không phải để sợ. Có lo sợ thì quy lực vẫn là quy lực, không khác hơn được điều này. Nhưng mà biết để chi? Biết để có hai điều. Biết để thứ nhất, chúng ta không phí phạm những chuỗi ngày chúng ta sống gần nhau và có mặt bên nhau. Biết để chúng ta biết tận dụng thời gian để chuẩn bị cho mình một chút tư lương cho hành trình ngày mai, mình đi đâu và về đâu. Hai điều này quan trọng lắm. Nếu ngày mai này tất cả chúng ta không có cơ hội gặp lại, thì hôm nay chúng ta gặp nhau đây, chúng ta hãy cùng trao đổi, cùng vui, cùng tận hưởng, cùng chia sẻ. Đừng hận thù, đừng ghét ghen, đừng đố kỵ. Chúng ta ghét ghen người để được cái gì? Mai này rồi ai cũng đi đường nấy, thân xác này cũng vùi xuống đất đen. Tại sao chúng ta ganh tị, hận thù và làm khổ nhau thế? Đời đã khổ nhiều chưa đã, chúng ta làm khổ nhau nữa nó mới đã. Có phải vậy không? Chúng ta nghĩ vậy đó. Cho nên tôi nói trong nhiều bài giảng, tôi nói trời làm khổ chúng ta thấy nó có khổ đó, nhưng mà nó ít hơn người làm người khổ. Người làm người khổ dường như là xuyên suốt luôn á. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị là chúng ta rồi ai cũng ra đi. Cho nên hãy tận dụng tất cả những thời gian có mặt trên cuộc đời để chúng ta sống một kiếp người có ý nghĩa. Đây là điều quan trọng. Cho nên có những người cứ là nói một câu rất hay: thù này sống để dạ, chết mang theo. Nói một câu nghe hay lắm, ôm đau khổ suốt đời mà tưởng đâu hay. Xin thưa các vị, cái câu này chỗ này, chúng ta nói một câu đó thiếu thông minh. Có những người sinh ra trong cuộc đời để ôm thù và chờ chết à? Như vậy người này thông minh hay là người này hiểu biết? Có những người cứ nghĩ mình thù dai như thế đó có nghĩa là mình là người hay, mình tha thứ bao dung nó đó, mình dở, mình khờ, hay là nó nói mình ngu. Chúng ta cứ là đem cái tình đời chúng ta ra, chúng ta tự mặc định nó như vậy. Rồi cái tự nhiên là mình muốn tha thứ nó lắm, nhưng mà mình sợ nó nói mình ngu cho nên không dám tha. Có phải không? Có người chúng ta cho cái ngu, cái khôn chúng ta kỳ cục như thế. Thay vì chúng ta ôm cái đó chúng ta khổ muốn chết, khổ ngày, khổ đêm, bực bội, khó ăn, khó ngủ, tại sao chúng ta không bỏ nó, quách nó đi, để chúng ta nhìn người bằng cái sự thân thiện, yêu mến nhau hơn. Rồi mai này khi chúng ta chết chúng ta cũng thanh nhàn hơn. Chứ sống để dạ, chết đem theo để được cái gì? Mang nặng muốn chết mà vẫn gán mang. Cho nên ở đây tôi nghĩ với các vị, biết thời gian vô thường như vậy, cho nên chúng ta có giận, có buồn, có sân si, có đố kỵ, phải nhận ra ngay tức khắc là mình có cái đó. Đời không còn dài để chúng ta tận hưởng những niềm vui, thì có những cái đó chúng ta nên bỏ ra đi, để cho chúng ta sống được thanh nhàn, thư thả trong những chuỗi ngày của chúng ta. Từng tuổi như thế này mà đây là ôm giận con, dâu, cháu, ghẻ đồ ngày xưa. Tao ngày xưa sống với nó bỏ bê tao ha. Nó không chăm sóc cho tao ha. Cái này tao không có quên được đâu ha. Trời ơi, từng tuổi này mà như vậy khổ lắm cụ ơi. Nói gì vậy? Không có nhớ mấy cái đó. Có gì đi chăng nữa nó cũng qua rồi. Cái thiếu đó là cái thiếu của những người đó, không quan trọng. Quan trọng nhất là không ai ban tặng được gì cho ta, thì chúng ta hãy ban tặng cho chính mình. Đừng đem hạnh phúc là an vui phải dựa vào người khác. Chúng ta đừng có suy nghĩ là phải dựa vào người khác tôi mới có hạnh phúc, dựa vào người khác tôi mới có an vui, dựa vào người khác tôi mới có an lạc. Tại sao phải dựa vào người khác? Các vị tu các vị phải dựa vào ông Phật để các vị được an lạc phải không? Hay là các vị tu các vị phải dựa vào thượng tọa thiện trí ở đây các vị mới được an lạc phải không? Sai lầm. Không có một ông Phật nào để làm chỗ dựa cho các vị được an lạc cả. Không có một vị thầy nào làm chỗ dựa cho các vị được an lạc cả. Có khi nào mà các vị dựa vào một vị bác sĩ mà các vị không uống thuốc mà các vị nói tôi chỉ cần dựa hơi ông là tôi hết bệnh không? Có không? Không bao giờ có chuyện đó. Ông bác sĩ này ông đại tài đó, cho nên tôi chỉ cần ở chung nhà với ông thôi là tôi không có bệnh. Có phải vậy không? Hay là tôi chỉ cần nghe cái hơi của ông thôi là tôi không có bệnh. Có vậy không? Làm gì có chuyện đó. Muốn được hết bệnh hay không, nhờ ở gần ổng cho nó cho thuốc mình thường xuyên mình uống mình hết bệnh á thì quả mai. Chứ đừng nói là dựa hơi ổng mình hết bệnh, mình phải uống thuốc mình mới hết bệnh. Cũng vậy, ở chùa sát bên ông Phật đây nè mà không biết tu cũng khổ trần ai thôi chứ không có gì cả. Các vị có tin điều này không? Đó là sự thật thôi. Cho nên ở đây tôi muốn nói với các vị thế nào, chúng ta phải tự học và tu, và phải biết cái cách để ban tặng hạnh phúc cho chính mình. Đừng dựa vào ai để mình có hạnh phúc cả. Đừng dựa vào chồng để có hạnh phúc, đừng dựa vào vợ có hạnh phúc, đừng dựa vào tiền tài sự sản có hạnh phúc. Tất cả những cái đó nó vô thường. Nếu chúng ta lấy nó để làm hạnh phúc thì một ngày nào đó cũng chính cái đó làm chúng ta đau khổ triền miên đó các vị. Ở đây là một quy luật. Vì vậy không dựa vào cái gì để làm hạnh phúc cả, mà hãy dựa vào chính ta. Thiên hạ không ban tặng được cho ta thì cũng chính mình được ban tặng cho mình. Chồng con vợ gì đó không ban tặng được cho mình thì cũng chính mình được ban tặng cho mình. Cái đó nó nằm trong tầm tay chúng ta và trong sự quyết định của chúng ta. Còn dựa vào người khác hên xui may rủi lắm.